Hoàn Khố Đệ Tử, chương 86, Thần Công Vô Địch và Bách Biến Thần Binh. Góc truyện audio.com. Hả, sao lại không được? Hương Hương nghe Lý Cáp chê vậy thì sắc mặt tái nhợt. Nàng vội vàng hỏi lại, chủ nhân, người xem có chỗ nào trong người bất thường không? Lý Cáp ngẩn người, tự kiểm tra một chút rồi nói, không có cảm giác gì lạ hết. Vậy người có cảm thấy chân khí đang lưu động trong người không? Hương Hương tiếp tục hỏi, Lý Cáp vẫn lắc đầu, không, chẳng thấy gì khác thường cả, vẫn y như trước đây thôi. Lý Cáp nói xong thì kéo thân hình mềm mại của Hương Hương vào lòng. Hôn lên trán nàng một cái rồi an ủi nàng, mặc kệ nó đi. Ta dù sao cũng đã luyện xong rồi, bất quá ta luyện cũng đúng được một nửa thì chắc cũng phải có được nửa uy lực của thần công. Trong lòng Lý Cáp vẫn còn ôm hy vọng. Hắn cũng chỉ cần một nửa uy lực của thần công là đã thỏa mãn rồi. Hương Hương không khỏi có chút giở khóc giở cười. Chủ nhân của nàng đã luyện sai bét thần công. Chưa chết là may, còn muốn tính toán đòi lấy một nửa uy lực chủ nhân. Không bằng chúng ta xuống xe thử kiểm tra qua một lần. Đề phòng bất trắc, Lý Cáp sửng sốt, mới luyện một lần mà đã có thể sử dụng sao? Hương Hương gật đầu nói, đúng vậy. Chủ nhân có can khôn thân thể nên chỉ cần luyện qua một lần thì uy lực không hề nhỏ, ưng mà vừa rồi mới luyện sai nên Hương Hương rất lo lắng. Lý Cáp liền mở cửa sổ kêu Ngưu Đại dừng xe. Hắn ôm Hương Hương sau khi đã mặc xong quần áo nhảy xuống xe. Đứng ở ven đường, Lý Cáp tìm một cái gốc cây khá to chừng hai người ôm rồi ngồi xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem vạt áo dắt vào một bên thắt lưng. Theo bài bản bắt đầu hít thở sâu, dồn khí đan điền, Lý Cáp tập trung toàn bộ ý thức để cảm nhận chân khí trong cơ thể, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng là vô dụng. Hắc lúc này phát bực cả mình, thần công gì mà luyện được hẳn một nửa nhưng uy lực chẳng bằng cái giám. Hương Hương đứng bên cạnh lo lắng hỏi, thế nào, chủ nhân có cảm thấy chân khí lưu động không? Dùng võ nhập đạo, ngoại trừ bọn huynh đệ nhà Ngưu có cơ thể khác thường thì hầu hết mọi người đều luyện tập ngoại gia công phu. Muốn đại thành đều cần phải luyện khí. Để lợi hại như Hương Hương thì lại là chuyện khác. Cô nàng là hồ yêu mang trong mình linh khí, rồi từ linh khí mới sinh ra linh lực. Tất nhiên con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt với người trong võ đạo. Mà xét cho cùng cái tên thượng cổ thần ma kia cũng là người tu võ đến đại thành nhập đạo. Càn khôn vô cực dâm pháp của hắn cũng cần phải có âm dương nhị khí để vận hành. Thân thể Lý Cáp mang càn khôn khí đúng là sự kết hợp hoàn mỹ của hai khí âm dương, là đối tượng tuyệt hảo để tu luyện công pháp kia. Theo lý thuyết mà nói thì chỉ cần Lý Cáp luyện được một lần thôi là đã có chân khí sơ thành, nhưng tình hình trước mắt như vậy không khỏi làm cho Hương. Hương lo lắng cồn cào, Lý Cáp vẫn tiếp tục điều khí. Dồn khí xuống đan điền, vẫn không hề cảm nhận được một tia chân khí nào, ngoại trừ lúc giao lưu với Hương Hương vận hành pháp quyết thì hắn có cảm nhận được một luồng thanh lương khí tiến vào trong kinh mạch, còn giờ đây. Chẳng cảm thấy cái quái gì hết, Lý Cáp bỗng nhớ lại Hương Hương từng nói với hắn là càn khôn khí có tác dụng đối với tu vi của nàng. Hắn hỏi ngay, Hương Hương ngươi nói là trên người ta có càn khôn khí đúng không? Nhưng tại sao chính ta lại không cảm nhận được nó? Hương Hương trả lời, chủ nhân, càn khôn khí trên người ngài là một loại năng lượng tiềm ẩn. Nó có thể lẩn sâu trong xương cốt, cơ nhục cùng với chân khí hoàn toàn bất đồng. Chủ nhân người vẫn thật sự không hề cảm giác được tí gì khác lạ sao? Lý Cáp lắc đầu nói, không hề. Thật kỳ quái nha, ta đã luyện đúng được một nửa rồi cơ mà. Mịa kiếp, chửi thề xong, hắn phụng phịu đá một cái vào bụi cỏ dưới chân, cây cỏ nháy mắt đã bị xén ngang thân, nửa trên bắn ra xa mấy chục thước, Lý Cáp không khỏi ngẩn người, hắn nhìn kỹ lại chân của mình rồi lại nhìn cây cỏ vừa mới bị đá bay ra xa. Hắn xúc động lao về phía Hương Hương nói, chân của ta giống như mạnh lên rất nhiều nha. Hương Hương cũng rất ngạc nhiên, nàng nói, chủ nhân. Ngươi thật sự vẫn không cảm giác được chân khí vận hành, không cảm giác được chân khí rót vào cú ra đòn lúc này sao? Tam Ngưu thì đứng một bên cảm thấy kỳ quái. chủ nhân vốn thần thông cái thế, đá bay một cái cây thì có là gì? Lý Cáp vẫn một mực phủ nhận, không hề có cái gì gọi là chân khí hết, ta vẫn cảm thấy bình thường như mọi ngày thôi nhưng mà ta cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều nha. Nói xong thì hắn bước đến trước cây đại thụ, vỗ vỗ vào thân cây mấy cái, Lý Cáp nắm chặt bàn tay rồi đấm mạnh vào ở giữa thân cây. Một tiếng nổ lớn vang lên, mảnh cây văng tung tóe, một khúc thân cây bị thổi bay mất tiêu, cả cái cây ầm ầm ngả xuống. Lúc này bọn Tam Nghiêu cũng tròn mắt, chủ nhân quả nhiên lợi hại nha, một quyền đập nát thân cây khô cả ba người bọn hắn lên một lần cũng không làm được như vậy. Hình tượng Lý Cáp lúc này lại cao thêm một tầng trong lòng mấy huynh đệ. Lý Cáp lúc này cũng còn không tin nổi chính mình chứ nói gì người khác. Hắn nhìn vào cái gốc cây trụi lùi kia mà ngây người mất một lúc rồi mới quay đầu nói với Hương Hương. Càn khôn vô cực pháp quyết quá quá được đi nhưng Hương Hương vẫn còn thắc mắc chuyện trước chủ nhân vẫn không cảm nhận được chân khí. Đờ cờ mờ hỏi gì lắm thế? Ta tai câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Lý Cáp nói, ta thề là ta không biết chân khí nó như thế nào hết. Vì ta cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn trong người nhưng nó so với chân khí thì hoàn toàn khác nha. Ai ra, dù sao càn khôn vô cực dâm pháp cũng thành hình rồi khạc khạc xxx, hắn thực ra cũng rất dễ thỏa mãn. Trước kia không biết võ công giờ đây đã có thể một quyền đánh bay cổ thụ thì đối với hắn đã là thần công cái thế. Hương Hương nhíu mày nói. Chủ nhân, tình huống của ngươi Hương Hương cũng không rõ nhưng theo lý mà nói thì tu luyện càn khôn vô cực dâm pháp sẽ hình thành vô cực chân khí. Tu võ nhập đạo thì trụ cột chính là tu luyện chân khí. Có chân khí mới nói đến chuyện tập được võ công, khinh công, trưởng công, chỉ công v.v. đều là dùng chân khí mới có thể huy động. À, vậy ý của ngươi là ta cũng giống như bọn Nghiêu đại chỉ có man lực thôi hả? Chẳng nhẽ ta chưa tu thành càn khôn vô cực, vậy thì sức mạnh mới có của ta từ đâu đến? Lý Cáp ngạc nhiên hỏi lại, nếu đúng như những gì Hương Hương nói thì niềm vui luyện thành thần công của hắn đã mất đi hơn nửa. Hắn sẽ không thể khinh công thì làm sao sau này có thể mang theo mỹ nữ đạp hư không như trong phim đây? Không có khí công thì làm sao cách sơn đả nghiêu trêu đùa con người ta đây, cái này thì Hương Hương cũng không rõ ràng lắm. Chủ nhân đem thần công nháo thành như vậy mà đã có lực lượng kinh người nếu như đem tu luyện đến sau cùng cái kết quả này Hương Hương cũng không dám. Khẳng định, Lý Cáp ngoắc tay với bọn nhà Nghiêu, lại đây. Tam Nghiêu theo lệnh chạy đến bên Lý Cáp, chủ nhân có gì sai bảo. Text được lấy tại choang, com ba người các ngươi cùng xông lên đánh ta. Lý Cáp cởi áo ra đưa cho Hương Hương giữ. Tam Nghiêu sửng sốt liếc nhìn nhau rồi đồng thời khoát tay nói. Chủ nhân thần công vô địch, mấy huynh đệ chúng ta chưa muốn tìm chết à. Tam Nghiêu vốn là cái bọn thẳng tính. Cái hồi ở thiên thượng nhân gian bị dâm uy của Lý Cáp chấn nhiếp đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng. Hôm nay mấy huynh đệ lại thấy Lý Cáp một quyền đánh tan thân cây lại càng không dám thử sức với hắn. Lý Cáp cau mày nói. Ta nói các ngươi đánh thì cứ đánh đi, nhớ là dùng toàn lực. Tam Nghiêu huynh đệ rất là bất đắc dĩ. Bọn chúng hét vang một tiếng rồi cùng xông lên vây Lý Cáp ở giữa. Lý Cáp phát hiện phản ứng của mình so với thường ngày đã nhanh hơn gấp 10 lần. Đối mặt với ban huynh đệ vây công, hắn vẫn nhẹ nhàng tránh né như chim én. Lý Cáp nắm bắt sơ hở của Tam Nghiêu rất nhanh. Sau đó hắn tống cho mỗi người một quyền vào bụng Tam Nghiêu chỉ cảm thấy Lý Cáp biết mất như một làn khói trước mắt rồi sau đó ngực tê dần. Cả người bay ngược về phía sau. Mấy người lồm cồm bò dậy thì nhận ra Lý Cáp vẫn đứng ở chỗ cũ. Nếu không phải vừa bị Lý Cáp đánh cho thì chắc vẫn còn nghĩ hắn đứng tại chỗ nãy giờ. Ba quyền vừa ra Lý Cáp cũng chỉ dùng ba thành lực lượng nếu như dùng hết sức chỉ sợ số phận ba huynh đệ đã giống như cái cây lúc nãy. Lúc này Hương Hương vô cùng phấn khích chạy đến bên hắn. Nàng giúp hắn mặc áo vào rồi nói, mạnh mẽ vô bì. Nhanh đến cực điểm, chính xác đến tuyệt đối. Chúc mừng chủ nhân, tuy công pháp này không phải là càn khôn vô cực nhưng vẫn rất có triển vọng. Lý Cáp nhìn bọn Tam Ngưu đang đứng ngây người. Hắn nói, nhưng mà ta không có chân khí à. Ngươi từng nói không có chân khí thì một số cõ công không thể luyện thành hay sao? Hương Hương nói, lý thuyết thì là như vậy nhưng ta xem công pháp mới của chủ nhân thì uy lực không hề thua kém Càn Khôn Vô Cực. Tên thần ma kia sáng tạo ra được thần công thì chủ nhân của Hương Hương cũng có thể. Huống hồ công pháp này vẫn chưa được khai phá hết, nếu như cứ kiên tâm tu luyện thì tương lại biết đâu lại sinh ra chân khí. Nhưng mà những cái gì kia chứ, chính là không rõ cái công pháp mới này có ảnh hưởng không tốt đến chủ nhân không? Hương Hương nhẹ nhàng nói. Lý Cáp xua tay nói, ta chẳng cảm thấy có gì mà không tốt cả. Thậm chí rất tốt là đằng khác, à để cho ta thử xem có vận dụng để luyện khinh công được không? Dứt lời hắn chạy lên mấy bước rồi dậm chân thật mạnh. Hắn muốn bay người lên trên một cành cây gần đó, phốc. Một âm thanh cộng hưởng vang lên, ở nơi Lý Cáp dẫm chân xuống xuất hiện một vết chân sâu hoắm, đồng thời cả thân hình hắn vọt lên cao. Hắn bay lên được tới mấy trượng nhưng rồi lại hết đà nên lao thẳng xuống đất. Hương Hương vốn ngẩn ngơ nhìn hắn nhưng ngay sau đó nàng giật mình kinh hãi chạy tới. Nhưng tốc độ của Lý Cáp quá nhanh, hắn đập người vào mấy thân cây, đem toàn bộ đốn gãy ngang. Sau đó lăn mất chục vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Lý Cáp lồm cồm bò dây, toàn thân thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tam Ngưu cũng bị hù cho giật thót, cả ba tấm tắc khen. Chủ nhân đúng là nhất phi trùng thiên a. Hương Hương vội nâng Lý Cáp dậy rồi ân cần hỏi han, chủ nhân không làm sao chứ? Lý Cáp cũng phủi phủi quần sao trên người rồi nhe răng cười với Hương Hương, cảm giác bay lượn thật tuyệt. Tam Ngưu cũng rất là hâm mộ Lý Cáp, bọn hắn không có chân khí đồng thời lực lượng cường đại trong cơ thể cũng không giúp được bọn họ nhảy lên cao giống như Lý Cáp được. Có cố gắng lắm thì cũng chỉ lên được nóc bàn thờ thôi. Hương Hương cười nói, tốc độ của chủ nhân hiện tại cho dù là người luyện được nhất đẳng khinh công cũng không phải là đối thủ. Nhiều kỹ xảo mèo quào gọi là kinh công nhưng thực ra cũng chỉ là tăng tốc độ bản thân lên thật nhanh mà thôi. Không thể nào so sánh được với chủ nhân. Lý Cáp lúc này thật sự sung sướng. Hắn cười tâu toét với Hương Hương, ta luyện không phải Càn Khôn Vô Cực Dâm Pháp nữa rồi. Ta muốn đặt tên cho pháp quyết mới này một cái tên thật là kêu. Ngươi thấy cái tên cự lực vô địch nghe hay không? Hương Hương che miệng cười yêu kiều. Cái tên kia nghe thật thối hoắc như tính tình hắn vậy nhưng nàng vẫn phải khen một câu, chủ nhân đặt cái tên nghe rất khí thế, ha 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 ha. Ngưu đại mang cho ta chiến phủ lại đây. Ta muốn khảm bốn chữ cự lực vô địch vào cánh rừng này. Lý Cáp chỉ vào một mảnh rừng gần đó rồi ra lệnh. Thật là sung sướng khi mà vừa học được kỹ năng mới là có chỗ để áp dụng luôn. Tâm tình Lý Cáp lúc này giống như một đứa trẻ mới có đồ chơi mới vậy. Ngưu Đại cực kỳ hứng thú chạy vào trong xe ngựa cầm thanh thần ma chiến phủ ra giao cho Lý Cáp. Lý Cáp cầm trong tay chiến phủ, hào khí vạn trượng, nhảy thẳng vào trong cánh rừng mà băm chặt lung tung. Tam Ngưu chỉ nhìn thấy gió xoáy và chớp động lập loà trong rừng chứ không nhìn rõ được thân hình Lý Cáp. Vô số gốc đại thụ bị chém đứt lìa. Vết chém bén ngọt như gương, cây cối trong mảnh rừng bị Lý Cáp tàn phá nhẹ nhàng trong nháy mắt cứ như cạo râu vậy. Hương Hương thấy chủ nhân cao hứng như vậy thì tâm trạng lo lắng cũng xoa dọi đi không ít. Tuy chủ nhân không luyện thành thần công Càn Khôn Vô Cực nhưng mà vô tình phát hiện ra cự lực vô địch thần công cũng coi như nhân họa đắc phúc. Hơn nữa môn thần công kia xem ra không hề thua kém Càn Khôn Vô Cực Dâm Pháp. Mấy đôi mắt của huynh đệ nhà Ngưu sáng lên, chủ nhân quả nhiên vô cùng lợi hại nha, lợi hại hơn cả lão cha ở trên trời nếu như biết chúng ta đi theo một chủ nhân lợi hại như vậy chắc chắn sẽ rất vui mừng đó. Lý Cáp tàn phá một hồi cảm thấy chiến phủ càng chém càng khí phách, nếu như cắn nó dài thêm một chút thì còn hợp tay hơn nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên Lý Cáp cảm thấy chiến phủ giống như cánh tay của mình vậy. Đúng là cái cảm giác cánh tay được kéo dài ra rất nhiều. Lý Cáp kỳ quái nhìn vào chiến phủ đen thui kia, hắn thầm suy đoán, chẳng nhẽ giống như bổn mạng pháp bảo có huyết mạch tương liên với hắn. Chuyện xảy ra tiếp theo càng làm Lý Cáp kinh hoàng. Chuôi của chiến phủ từ từ kéo dài ra từng chút một. Lý Cáp lấy tay dụi dụi mắt. Cái chuôi ngắn có hơn một thước bỗng nhiên lại dài ra tận một trượng, chẳng nhẽ chính là kim cô bổng của đại sư huynh. Lý Cáp cảm thấy sướng rơn người. Hắn hét lên sung sướng rồi tàn phá cánh rừng càng thêm nhiệt tình. Thanh chiến phủ kéo dài ra khí phách cũng tăng vọt thêm mấy lần. Chốc lát sau, mấy chữ kia đã được Lý Cáp khắc xong vào mảnh rừng. Người đi đường mà chứng kiến chỉ sợ sẽ nhầm là hồng hoang cự thú sổng chuồng. Bị dọa tới mức chạy té đái, Lý Cáp kéo trường phủ ra khỏi rừng. Hương Hương cùng Tam Nghiêu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thanh chiến phủ kia lúc mang vào vẫn ngắn có một khúc, sao lúc đi ra đã dài thành như vậy. Nhìn cái cán phủ đen kịt kia thì chắc chắn nó là thanh thần ma chiến phủ. Không thể lẫn đi đâu được. Lý Cáp nhìn cái chiến phủ trong tay mà u sầu. Hắn là Lý Nhị công tử của phủ tổng đốc thì đâu có thể như bọn thổ phỉ nghênh ngang vác thứ này đi khắp nơi. Nếu nó có thể biến thành chủy thủ hoặc đoàn đao thì hay biết mấy. Thật là linh nghiệm, Lý Cáp vừa mới ước ao xong thì thanh chiến phủ lại một lần nữa biến hóa. Nó đầu tiên là rút ngắn chiều dài lại, sau đó là lưỡi phủ từ từ kéo ra thành hình dạng lưỡi chủy thủ thật tinh xảo. Lý Cáp lúc này trong tay đang cầm chính là một thanh chủy thủ đen kịt như màu trời đêm. Ba cặp mắt của mấy huynh đệ kia lúc này đã thật sự lồi cả ra ngoài. Còn Hương Hương thì tấm tắc khen, quả là thần ma chiến phủ có khác. Nó có năng lực biến hình theo suy nghĩ của chủ nhân. Nô gia chúc mừng chủ nhân thu được thần binh lợi khí. Lý Cáp cười to sảng khoái, không không. Nó không còn là thần ma chiến phủ nữa, bây giờ nó chính là bách biến vô địch. Nó kết hợp cưới cự lực vô địch thì thật là ngưu bức a. Quả thực là có còn thiên lý nữa không đây hả? Đưa tay vuốt ve thanh bách biến vô địch, Lý Cáp trong lòng lại muốn nó biến thành nhẫn đeo trên người. Nếu được như vậy thì thật là tiện lợi biết bao. Quả nhiên không phụ cái danh bách biến, chủy thủ lập tức biến ngay thành một cái nhẫn. Lý Cáp cầm lấy đeo lên ngón trỏ của mình. Cái nhẫn đen xì này chính là một cái siêu cấp báu vật đó nha. Cách chương.